lòng không chút ganh hờn, không cát não chướng ngại, cũng lại không ưu sầu, và cùng mắng nhiếc thảy, lại cũng không sợ sệt, không giao gậy đánh đập, cũng không xua đuổi ra, vì an trụ nhẫn vậy. Là rộng nói về hạnh nhẫn của phẩm trước, do tâm tột nơi nhẫn nên miệng không nói các lỗi, nhờ vậy mà có thể tránh xa được những tai họa. Bởi các tai nạn đều do tự tâm không nhẫn mà gây ra, vì an trụ nơi nhẫn nên gọi là binh lính tự giữ gìn, không có chỗ nào làm chết được, cho nên tất cả những tai họa giao gươm đều là không vậy. Người trí khéo tu tập, tâm mình được giường ấy, thời hay trụ an lạc, như ta nói ở trên, công đức của người đó trong nghìn muôn ức kiếp, tính kể hay thí dụ, nói chẳng thể hết đặng. Là kết tụng về hạnh chánh ngữ, nghĩa là hàng Bồ Tát khéo tu tập tâm của mình, để có thể an trụ nơi hạnh an lạc, tự mình không có tai nạn, thiện pháp ngày càng tăng, người thọ sự giáo hóa ngày càng nhiều. Vì vậy, công đức vô cùng tận, nói không hết được. Phần chánh văn. Ba La Mã. Hạnh chánh ý. 10. Lại Văn Thù Sư Lợi. Vị đại Bồ Tát ở đời rốt sau, lúc pháp gần diệt, mà thọ trì đọc tụng kinh điển này, chớ ôm lòng ganh ghét vui dối, cũng chớ khinh mắng người học Phật đạo và tìm chỗ hay dở của kia. Nếu hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, hoặc cầu thanh văn, hoặc cầu duyên giác, hoặc cầu Bồ Tát đạo, đều không đặng làm não đó, khiến cho kia sanh lòng nghi hối, mà nói với người đó rằng: các người cách đạo rất xa, trọn không thể đặng bậc nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì các người là kẻ buông lung biến trễ đối với đạo. Lại cũng chẳng nên hí luận các pháp có chỗ giành cãi, phải ở nơi tất cả chúng sanh khởi tưởng đại bi, đối với các đức Như Lai sanh tưởng như cha lành, đối với các Bồ Tát tưởng là bậc đại sư, với các đại Bồ Tát ở mười phương phải thâm tâm lễ lạy, với tất cả chúng sanh đều bình đẳng nói pháp. Vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều, chẳng nói ít, nhẫn đến người rất ưa pháp cũng chẳng vì nói nhiều. Văn Thù Sư Lợi. Vị đại Bồ Tát ở đời rốt sau, lúc pháp muốn diệt, nếu thành tựu được hạnh an lạc thứ ba đây, thời lúc nói pháp này không ai có thể não loạn, đặng bạn đồng học tốt chung cùng đọc tụng kinh này, cũng đặng đại chúng thường đến nghe thọ, nghe rồi hay nhớ, nhớ rồi hay tụng, tụng rồi hay nói, nói rồi hay chép, hoặc bảo người chép, cúng dường kinh quyển, cung kính tôn trọng ngợi khen. Phần giảng giải. Đoạn này nói về hạnh chánh ý, ý căn các ác phiền não mà tam độc tham sân si là đứng đầu. Tật đố thuộc sân, xỉm mị là đối với người trên, cuốn hoặc tức khinh khi đối với người dưới, đó là tham cùng với si vậy. Khinh mắng người học Phật đạo là tìm chỗ hay dở, sợ người hơn mình, đó là tam độc pháp nghiệp. Trong đời ác, lúc pháp gần diệt thì tam độc rất hưng thạnh. Người trì kinh vì muốn hóa độ người cường bạo, bấy giờ bèn tự lấy tam độc để đối nghịch với họ, chỗ gọi rằng chẳng khác nào lửa đã cháy lại thêm lửa, đâu thể lấy đó làm tốt được. Thế nên răn dạy người trì kinh phải tự thanh tịnh tâm mình để tương ưng với diệu pháp. Câu: nếu hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, hoặc cầu thanh văn, hoặc cầu duyên giác, hoặc cầu Bồ Tát đạo, đều không đặng làm não đó, khiến cho kia sanh lòng nghi hối. Là trong tứ chúng có những người cầu đạo tam thừa, chớ tự khoe mình là học giả đại thừa, mà làm não loạn lòng họ, khiến họ sanh lòng nghi hối, mà mất đi bản hạnh, nên đem tâm từ bi để điều phục và nhiếp hóa họ dần dần tiến lên. Câu: nói với người đó rằng, các người cách đạo rất xa, trọn không thể đặng bậc nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì các người là kẻ buông lung biến trễ đối với đạo, lại cũng chẳng nên hí luận các pháp có chỗ tranh giành. Nói cái lỗi làm não loạn lòng người, đã không thể điều phục họ, mà còn đem lời nghịch nói thêm cho họ, chê người tu học. Cách đạo rất xa, trọn không thể được nhất thiết chủng trí. Trách người buông lung, lời trách thì phải, nhưng dụng tâm thì trái, làm xúc động tâm lý kẻ khác. Vì vậy, họ sanh tâm phỉ báng là do tự mình gây ra vậy. Nói, các pháp hí luận, nghĩa là phân biệt pháp đại thừa hay tiểu thừa, pháp không, pháp hữu, pháp phiến diện, pháp toàn diện, vân vân, để gây ra sự tranh đua. Những việc này đều do nơi tam độc phát khởi, ý căn chưa được thanh tịnh. Đó là lý do không thể an trụ hạnh an lạc. Câu, phải ở nơi tất cả chúng sanh khởi tưởng đại bi, đối với các đức Như Lai sanh tưởng như cha lành, đối với các Bồ Tát tưởng là bậc đại sư, với các đại Bồ Tát ở mười phương phải thâm tâm lễ lại. Là dạy phương pháp trì kinh, nên lấy tâm từ bi làm đầu. Vì chúng sanh mê mờ điên đảo, nên dùng tâm từ bi mà thương con một. Hãy nhớ tưởng đến lòng từ của Đức Như Lai, như người cha thương đứa con một, thì không còn tâm chán nản mệt mỏi. Hàng Bồ Tát khéo học theo hạnh của Phật, chuyên lợi sanh, nên tưởng như bậc thầy, để nối theo hạnh các ngài. Thế nên hàng Bồ Tát trong mười phương thường phải thâm tâm cung kính lễ bái. Từ câu, với tất cả chúng sanh đều bình đẳng nói pháp, vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều, chẳng nói ít, nhận đến người rất ưa pháp cũng chẳng vì nói nhiều. Văn Thù Sư Lợi: vị đại Bồ Tát ở đời rốt sau, lúc pháp muốn diệt, nếu thành tựu được hạnh an lạc thứ ba đây, thời lúc nói pháp này, không ai có thể não loạn, đặng bạn đồng học tốt chung cùng đọc tụng kinh này, cũng đặng đại chúng thường đến nghe thọ, nghe rồi hay nhớ, nhớ rồi hay tụng, tụng rồi hay nói rồi hay chép, hoặc bảo người chép, cúng dường kinh quyển, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Đoạn này dạy lấy hạnh trì kinh mà điều nhiếp. Bình đẳng thuyết pháp thì chẳng lấy tâm phân biệt quý, tiện, trí, ngu, cao, thấp, nghĩa là lấy tâm bình đẳng đại bi mà thuyết pháp. Nói thuận nơi pháp, nghĩa là xa rời được bốn sự hủy báng. Hữu là tăng ít báng, vô là tổn giảm báng. Cũng hữu, cũng vô là tương vi báng, phi hữu, phi vô là hí luận bán. Do vì xứng với pháp tánh mà thuyết pháp, nên xa lìa được bốn lỗi này, nên gọi là chẳng nói nhiều, chẳng nói ít. Nhẫn đến người rất ưa pháp cũng chẳng vì nói nhiều. Như từ mẫu nuôi con thơ, chẳng cho ăn nhiều thục tô, sợ ăn nhiều không tiêu hóa, trái lại sanh độc hại. Người trì kinh ở đời mạt pháp có thể an trụ nơi hạnh này, thì không bị người khác não loạn, chỗ gọi là khéo tu tâm mình. Những người được như vậy thì đối với bạn đồng phạm hạnh được chúng sanh đến nghe, khiến cho pháp lợi càng thêm rộng lớn, sáu thứ công đức tự thành tựu. Đây thật là diệu hạnh của trì kinh. Người nào được như vậy, ai lại chẳng ưa thích sự giáo hóa của họ? Há có việc oán hại ư? Đây chỗ gọi là chân an lạc hạnh. Phần chánh văn 11. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: nếu muốn nói kinh này, phải bỏ lòng ganh hờn, ngạo vua dối tà ngụy, thường tu hành chất trực, chẳng nên khinh miệt người, cũng chẳng hí luận pháp, chẳng khiến kia nghi hối rằng ngươi chẳng thành Phật. Phật tử đó nói pháp thường nhu hòa hay nhẫn, từ bi với tất cả, chẳng sanh lòng biến trễ. Bồ Tát lớn mười phương thương chúng nên hành đạo, phải sanh lòng cung kính. Đó là đại sư ta với các Phật Thế Tôn, tưởng là cha vô thượng, phá nơi lòng kiêu mạn, nói pháp không chướng ngại. Pháp thứ ba như thế, người trí phải giữ gìn, một lòng an lạc hạnh, vô lượng chúng cung kính. Phần giảng giải. Nếu muốn nói kinh này, phải bỏ lòng ganh hờn, ngạo vua dối tà ngụy, thường tu hạnh chất trực. Là tiết thứ nhất nói về hạnh chất trực, nghĩa là trực tâm chánh niệm pháp chân như, thì ba độc nơi ý căn và các phiền não tự buông xả. Chẳng nên khinh miệt người, cũng chẳng hí luận pháp, chẳng khiến kia nghi hối rằng ngươi chẳng thành Phật. Là tiết thứ hai nói về sự khinh miệt, nghĩa là khinh họ thấp kém, như trong văn Trường Hàn có nói, chê họ cách đạo rất xa, tức là khinh chê họ vậy. Phật tử đó nói pháp thường nhu hòa hay nhẫn, từ bi với tất cả, chẳng sanh lòng biến trễ. Bồ Tát lớn mười phương thương chúng nên hành đạo, phải sanh lòng cung kính. Đó là đại sư ta với các Phật Thế Tôn, tưởng là cha vô thượng, phá nơi lòng kiêu mạn, nói pháp không chướng ngại. Là tiết thứ ba nói về sự kham nhẫn làm chủ, nên gọi là thường nhu hòa hay nhẫn. Câu nói tưởng Phật như cha, kính Bồ Tát như thầy, đó là lý do để phá trừ tâm kiêu mạn của mình, cho nên khi thuyết pháp tự không có chướng ngại. Pháp thứ ba như thế, người trí phải giữ gìn, một lòng an lạc hạnh, vô lượng chúng cung kính. Là tổng kết phần kệ tụng. Phần chánh văn. Bốn La Mã: hạnh đại từ bi tâm. 12. Lại Văn Thù Sư Lợi: các vị đại Bồ Tát ở đời rốt sau, lúc pháp gần diệt, có vị nào trì kinh Pháp Hoa này, ở trong hàng người tại gia, xuất gia, sanh lòng từ lớn, ở trong hạng người chẳng phải Bồ Tát, sanh lòng bi lớn, phải nghĩ thế này. Những người như thế, thời là mất lợi lớn. Đức Như Lai phương tiện tùy nghi nói pháp, chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay, chẳng hiểu, chẳng tin, chẳng hỏi. Người đó dầu chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu kinh này, lúc ta đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, người đó tùy ở chỗ nào, ta dùng sức thần thông, sức trí huệ dẫn dắt đó, khiến đặng trụ trong pháp này. Văn Thù Sư Lợi: vị đại Bồ Tát đó ở sau lúc Như Lai diệt độ, nếu thành tựu đặng pháp thứ tư này, thời lúc nói pháp này không có lầm lỗi. Phần giảng giải. Đây là hạnh đại bi. Ba hạnh trước, tức là mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, còn hạnh thứ tư này là vào nhà Như Lai. Phẩm Pháp Sư ở trước là pháp chỉ dạy cho hàng Bồ Tát nên lược những hạnh cốt yếu. Đến phẩm này, rộng giải thích nghĩa ở phẩm trước. Từ là ban vui, bi là hay cứu khổ. Hàng Phật tử tại gia hay xuất gia, có những người hay tín thọ kinh này, thì được tăng trưởng pháp lạc, cho nên sanh tâm đại bi. Đối với những người không phải hạng Bồ Tát và hạng nhất diễn đề bất tín, nên thương họ u mê, điều phục dạy dỗ dẫn dắt, làm họ sanh chánh tín, vì nhổ gốc khổ của họ mà sanh tâm đại bi. Phải nghĩ thế này, những người như thế thời là mất lợi lớn. Đức Như Lai phương tiện tùy nghi nói pháp, chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay, chẳng hiểu, chẳng tin, chẳng hỏi. Người đó giàu chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu kinh này. Lúc ta đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, người đó tùy ở chỗ nào, ta dùng sức thần thông, sức trí huệ dẫn dắt đó, khiến đặng trụ trong pháp này. Văn Thù Sư Lợi: vị đại Bồ Tát đó ở sau lúc Như Lai diệt độ, nếu thành tựu đặng pháp thứ tư này, thời lúc nói pháp này không có lầm lỗi. Là nói cái ý bi mẫn, tức thương xót đối với hạng người không tin, thương họ mất điều lợi lớn. Sở dĩ nói mất là do đối với diệu pháp mà Như Lai tùy nghi nói ra, một bề chẳng nghe, cho nên không hiểu, không biết. Hơn nữa, cố chấp cái ngu tự thị của mình, cho rằng mình là phải, nên không học hỏi. Bởi không nghe, vì thế không tin và không hiểu, họ đã ngu như vậy. Ta trọn đời cũng không bỏ họ, cho nên khi thành Phật, tùy ở chỗ nào đều dùng thần thông và trí huệ dẫn dắt họ, khiến cho an trụ trong pháp này, làm cho chánh nhân của họ không mất, trọn có phần thành Phật. Đây là tâm đại bi cùng tột. Trong đời mạt pháp, người trì kinh có đủ bốn hạnh như vậy mà thuyết pháp mới không có lầm lỗi. Do vì diệu khế Phật tâm, chỗ gọi là thực hành sự nghiệp của Như Lai. Phần chánh văn 13. Thường được hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, quốc vương, vương tử, đại thần, nhân dân, bà la môn, cư sĩ, thảy cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, hàng chư thiên ở trên hư không, vì nghe pháp cũng thường theo hầu. Nếu ở trong xóm làng thành ấp, rừng cây vắng vẻ, có người đến muốn gạn hỏi, hàng chư thiên ngày đêm thường vì pháp mà vệ hộ đó, có thể khiến người nghe đều đặng vui mừng. Vì sao? Vì kinh này được sức thần của tất cả các đức Phật thuở quá khứ, vị lai, hiện tại giữ gìn vậy. Văn Thù Sư Lợi: kinh Pháp Hoa này ở trong vô lượng cõi nước, nhẫn đến danh tự còn chẳng đặng nghe, hà huống là đặng thấy thọ trì đọc tụng. Phần giảng giải: đoạn này là chung kết về sự lợi ích thù thắng của bốn hạnh. Nói người trì kinh có đủ bốn hạnh này sẽ được hàng tứ chúng, quốc vương, vân vân cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, huống gì có thêm đức tính nhẫn được sự hủy bán. Chư thiên ở trên hư không thường theo thủ hộ, há lại có việc ma nhiễu hại ư? Nếu ở chỗ không người, có kẻ sanh tâm vấn nạn, thì chư thiên dùng thần lực hộ vệ, khiến cho người nghe vui mừng, thì đâu có sự não hại. Trước đã nói, ta liền sai nhiều trời rồng quỷ thần, Càn Thác Bà, A-tu-la, vân vân, thường theo hộ vệ kinh này, tất cả ba đời chư Phật dùng thần lực hộ trì. Vì thế mà biết hàng chư thiên ngày đêm thường thủ hộ là do Đức Như Lai sai khiến. Bởi công hạnh người trì kinh khế hiệp với Phật hạnh nên được chư Phật hộ niệm như đây vậy. Do vì kinh diệu pháp liên hoa ở trong vô lượng cõi nước, danh tự còn chẳng được nghe, huống là được thấy hay thọ trì và đọc tụng. Vì pháp này khó gặp, nên người trì kinh cần phải thận trọng. Đây là huệ mạng của chư Phật, là con mắt của nhân thiên, cho nên không thể không hộ niệm. Nếu không nghe, không tin, thì chẳng phải là mất cái lợi lớn đó sao? Phần chánh văn 14. Văn Thù Sư Lợi: thí như vua chuyển luân thánh vương, sức lực mạnh mẽ, muốn dùng oai thế hàng phục các nước, mà các vua nhỏ chẳng thuận mạng lệnh. Bấy giờ, vua chuyển luân thánh vương đem các đạo binh qua đánh dẹp. Vua thấy binh chúng, những người đánh giặc có công, liền rất vui mừng, theo công mà thưởng ban, hoặc ban cho ruộng, nhà, xóm, làng, thành, ấp, hoặc ban cho đồ y phục trang nghiêm nơi thân, hoặc cho các món trân bảo, vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, voi ngựa, xe cộ, tôi tớ, nhân dân, chỉ viên minh châu trong búi tóc chẳng đem cho đó. Vì sao? Vì riêng trên đảnh vua có một viên châu này. Nếu đem cho đó, thời các quyến thuộc của vua ắt rất kinh lạ. Phần giảng giải. Đây là thí dụ hạt châu trong búi tóc của vua Chuyển Luân Thánh Vương để so sánh cho kinh này chẳng vọng đem cho người. Phật cai trị cả tam giới xưng gọi là đại hùng vì có thể phá tan các pháp hữu chỉ cho tam giới, như sức mạnh của Luân Vương muốn dùng oai thế để hàng phục các nước. Đó là thí dụ như người có sức mạnh mà phá các cõi tam giới. Còn nói các vua nhỏ chẳng thuận mạng lệnh là dụ cho các ma ngủ ấm, ma phiền não trong sanh tử vân vân, thảy đều trái với giác tánh, hiệp với trần lao. Đức Như Lai xuất thế vì một đại chúng sự nhân duyên, mà đặc biệt là nhiếp phục các loài ma, nên hiện thân thuyết pháp. Ban đầu từ nơi vườn Lộc Uyển thuyết pháp hữu là để phá cái chấp của kẻ phàm phu về sự khổ của sanh tử. Kế đến là thuyết Bát Nhã, luận về pháp không để phá kiến chấp nhàm chán về có, sanh tử của hàng nhị thừa. Lần thứ ba thuyết kinh giải thâm mật để phù hợp giữa không và có, phá đi thiên chấp của nhị thừa. Lần thứ tư nói kinh Lăng Già, chỉ thẳng thức tạng, tức là Như Lai tạng, liền thấy được Phật tánh. Trước là phá đi công đức hạnh phương tiện của nhị thừa. Trải qua 40 năm, chỗ nói các kinh đã dùng vô lượng vô số phương tiện để phá tình chấp của tam thừa, nên nói đem các đạo binh qua đánh dẹp, thảo phạt. Thảo là kể tội ra, phạt là phá nước của họ. Đó là Phật quở trách hàng nhị thừa, phá thành niết bàn, tức hóa thành đó vậy. Nhưng hàng tam thừa nghe pháp này đều có chỗ chứng đắc, nên thí dụ như binh lính có công, luận theo công mà ban thưởng những thứ ruộng đất đến nô tỳ, nhân dân vân vân, là dụ cho những tác dụng lợi ích của quả tam thừa. Riêng viên minh châu trong búi tóc chẳng đem cho đó, thí như không nói ngay kinh diệu pháp liên hoa này. Sở dĩ không nói ngay đó là e đại chúng sanh nghi nên chẳng khinh nói, như viên châu trong búi tóc không cho vậy. Phần chánh văn 15. Văn thù sư lợi. Như Lai cũng như thế, dùng sức thiền định trí huệ đặng cõi nước pháp giáo hóa trong ba cõi mà ma vương chẳng khứng thuận phục. Các tướng hiền thánh của Như Lai cùng ma đánh nhau, những người có công lòng cũng vui mừng, trong hàng chúng vì nói các kinh khiến tâm kia vui thích, ban cho các pháp thiền định giải thoát vô lậu căn lực, và lại ban cho thành niết bàn, bảo rằng đặng diệt độ để dẫn dắt lòng chúng, làm cho đều đặn vui mừng, mà chẳng vì đó nói kinh pháp hoa này. Văn thù sư lợi. Như vua Chuyển Luân thấy các binh chúng, những người có công lớn đem viên minh châu khó tin từ lâu ở trong búi tóc, chẳng vọng cho người mà nay cho đó. Đức Như Lai cũng lại như thế, làm vị đại pháp vương trong ba cõi, đem pháp màu giáo hóa tất cả chúng sanh, thấy quân hiền thánh cùng ma ngủ ấm, ma phiền não, ma chết đánh nhau, có công lao lớn, diệt ba độc, khỏi ba cõi, phá lưới ma. Lúc ấy Như Lai cũng rất vui mừng, kinh pháp hoa này có thể khiến chúng sanh đến bậc nhất thiết trí, là pháp mà tất cả thế gian nhiều oán ghét khó tin, trước chưa từng nói mà nay nói đó. Văn thù sư lợi. Kinh pháp hoa này là lời nói bậc nhất của Như Lai. Ở trong các lời nói, thời là rất sâu, rốt sâu mới ban cho. Như vua sức mạnh kia, lâu dình viên minh châu mà nay mới cho đó. Văn Thù Sư Lợi. Kinh Pháp Hoa này là tạng bí mật của các Đức Phật Như Lai, ở trong các kinh thời là bậc trên hết, lâu ngày giữ gìn chẳng vọng tuyên nói, mới ở ngày nay cùng với các ông mà bày nói đó. Phần giảng giải. Đoạn này nói về pháp hợp với dụ, nói Như Lai cũng như thế là phù hợp với tiết đầu. Những người có công lòng cũng vui mừng trong hàng chúng, vì nói các kinh khiến tâm kia vui thích, ban cho các pháp thiền định giải thoát vô lậu căn lực, và lại ban cho thành niết bàn, bảo rằng đặng diệt độ để dẫn dắt lòng chúng, làm cho đều đặng vui mừng, mà chẳng vì đó nói kinh Pháp Hoa này, là phù hợp với tiết thứ hai. Như vua chuyển luân thấy các binh chúng những người có công lớn đem viên minh châu khó tin từ lâu ở trong búi tóc, chẳng vọng cho người mà nay cho đó, là trùng điệp vụ kia thuyết minh riêng về hạt viên minh châu trong búi tóc chẳng đem cho. Đức Như Lai cũng lại như thế, làm vị đại pháp vương trong ba cõi, đem pháp màu giáo hóa tất cả chúng sanh, thấy quân hiền thánh cùng ma ngũ ấm, ma phiền não, ma chết đánh nhau có công lao lớn, diệt ba độc, khỏi ba cõi, phá lưới ma. Lúc ấy Như Lai cũng rất vui mừng, kinh Pháp Hoa này có thể khiến chúng sanh đến bậc nhất thiết trí, là pháp mà tất cả thế gian nhiều oán ghét khó tin, trước chưa từng nói mà nay nói đó, là trùng hợp với tiết thứ hai, thuyết minh tất cả các kinh đều nói, nhưng không thuyết kinh Pháp Hoa vì khó tin. Trước chưa từng nói mà nay nói đó, là vì pháp này hy hữu khó tin. Thí như Luân Vương lấy hạt châu trong búi tóc để ban cho, nếu không phải người có công đức như ở trên thì không được vậy. Thế nên nói kinh này là lời nói đệ nhất của các Đức Phật, cho nên sau rốt mới đem cho. Chính như viên minh châu trong búi tóc, chờ người có công lớn. Kinh Pháp Hoa này là tạng bí mật của các Đức Phật Như Lai. Đoạn này kết hiển rằng Phật ở lâu dài trong sanh tử, giữ gìn hơn 40 năm để chờ đợi cơ duyên. Phần chánh văn 16. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: thường tu hành nhẫn nhục, thương xót tất cả chúng, mới có thể diễn nói kinh của Phật khen ngợi. Đời mạt thế về sau, người thọ trì kinh này với tại gia xuất gia và chẳng phải Bồ Tát, nên sanh lòng từ bi những người đó chẳng nghe, chẳng tin kinh Pháp này, thời là mất lợi lớn. Khi ta chứng Phật đạo, dùng các sức phương tiện vì nói kinh Pháp này, làm cho trụ trong đó. Thí như vua chuyển luân, thánh vương có sức mạnh, binh tướng đánh có công, thưởng ban những đồ vật, voi ngựa và xe cộ, đồ trang nghiêm nơi thân, và những ruộng cùng nhà, xóm làng thành ấp thảy, hoặc ban cho y phục, các món trân báu lạ, tôi tớ cùng của cải, đều vui mừng ban cho. Nếu có người mạnh mẽ hay làm được việc khó, vua mới mở búi tóc, lấy minh châu cho đó. Đức Như Lai cũng thế, là vua trong các pháp, nhẫn nhục sức rất lớn, tạng báu trí huệ sáng, dùng lòng từ bi lớn, đúng như pháp độ đời. Thấy tất cả mọi người chịu các điều khổ não, muốn cầu được giải thoát, cùng các ma đánh nhau, Phật vì chúng sanh đó, nói các món kinh pháp, dùng sức phương tiện lớn, nói các kinh điển đó, đã biết loài chúng sanh đặng sức mạnh kia rồi, rốt sau mới vì chúng nói kinh Pháp Hoa này. Như vua thánh mở tóc, lấy minh châu cho đó, kinh này là bậc tôn trên hết trong các kinh, ta thường giữ gìn luôn, chẳng vọng vì mở bày, nay chính đã phải lúc vì các ông mà nói. Sau khi ta diệt độ, người mong cầu Phật đạo, muốn đặng trụ an ổn, diễn nói kinh pháp này, phải nên thường gần gũi bốn pháp trên như thế. Người đọc tụng kinh này thường không bị ưu não, lại không có bệnh đau, nhan sắc được trắng sạch, chẳng sanh nhà bần cùng, dòng ti tiện xấu xa, chúng sanh thường ưa thấy như ham mộ hiền thánh. Các đồng tử cõi trời dùng làm kẻ sai khiến, dao gậy chẳng đến được, độc dữ chẳng hại được. Nếu người muốn mắng nhiếc, miệng thời liền ngậm bích, dạo đi không sợ sệt, dường như sư tử vương, trí huệ rất sáng suốt, như mặt trời chói sáng. Phần giảng giải. Thường tu hành nhẫn nhục, thương xót tất cả chúng, mới có thể diễn nói kinh của Phật khen ngợi, là chung tụng về hạng nhẫn nhục làm căn bản. Đời mạt thế về sau, người thọ trì kinh này với tại gia xuất gia và chẳng phải Bồ Tát, nên sanh lòng từ bi những người đó chẳng nghe, chẳng tin kinh pháp này, thời là mất lợi lớn. Khi ta chứng Phật đạo, dùng các sức phương tiện, vì nói kinh pháp này, làm cho trụ trong đó, là tụng về hạnh từ bi. Làm cho trụ trong đó, nghĩa là an trụ trong pháp tịch diệt. Thí như vua chuyển luân, thánh vương có sức mạnh, binh tướng đánh có công, thưởng ban những đồ vật, voi ngựa và xe cộ, đồ trang nghiêm nơi thân, và những ruộng cùng nhà, xóm làng thành ấp thảy, hoặc ban cho y phục, các món trân báu lạ, tôi tớ cùng của cải, đều vui mừng ban cho. Nếu có người mạnh mẽ hay làm được việc khó, vua mới mở búi tóc, lấy minh châu cho đó. Là tụng về thí dụ. Đức Như Lai cũng thế, là vua trong các pháp, nhẫn nhục sức rất lớn, tạng báu trí huệ sáng, dùng lòng từ bi lớn, đúng như pháp độ đời, thấy tất cả mọi người chịu các điều khổ não, muốn cầu được giải thoát, cùng các ma đánh nhau. Phật vì chúng sanh đó, nói các món kinh pháp, dùng sức phương tiện lớn, nói các kinh điển đó, đã biết loài chúng sanh đặng sức mạnh kia rồi, rốt sau mới vì chúng nói kinh pháp hoa này, như vua thánh mở tóc lấy minh châu cho đó. Là nói pháp hợp ví dụ. Đấng pháp vương dùng sức đại nhẫn mà nói pháp, cho nên diệu hạnh trì kinh phải lấy nhẫn nhục làm tối thắng. Kinh này là bậc tôn trên hết trong các kinh, ta thường giữ gìn luôn, chẳng vọng vì mở bài, nay chính đã phải lúc vì các ông mà nói. Là nói kinh này tôn thượng hơn hết. Sau khi ta diệt độ, người mong cầu Phật đạo, muốn đặng trụ an ổn, diễn nói kinh pháp này, phải nên thường gần gũi bốn pháp trên như thế. Là tụng kết lại ý đáp lời hỏi. Người đọc tụng kinh này thường không bị ưu não, lại không có bệnh đau, nhan sắc được trắng sạch, chẳng sanh nhà bần cùng, dòng ti tiện xấu xa, chúng sanh thường ưa thấy như ham mộ hiền thánh. Các đồng tử cõi trời dùng làm kẻ sai khiến, dao gậy chẳng đến được, độc dữ chẳng hại được. Nếu người muốn mắng nhiếc, miệng thời liền ngậm bích. Là nói người trì kinh hay xa lìa các chướng nạn và tai hại. Dường như sư tử vương, trí huệ rất sáng suốt, như mặt trời chói sáng. Là nói người trì kinh được vô úy. Còn nói quang minh, đó là nói tâm với pháp là một, cho nên chánh đại và vô úy dường như đây. Phần chánh văn 17. Nếu ở trong chiêm bao chỉ thấy những việc tốt, thấy các đức Như Lai ngồi trên tòa sư tử, các hàng chúng tỳ kheo vây quanh nghe nói pháp, lại thấy các long thần cùng A-tu-la thảy, số như các sông Hằng, đều cung kính chắp tay, tự ngó thấy thân mình. Mà vì chúng nói pháp, lại thấy các đức Phật thân tướng thuần sắc vàng, phóng vô lượng hào quang, soi khắp đến tất cả, dùng giọng tiếng phạm âm mà diễn nói các pháp. Phật vì hàng tứ chúng nói kinh pháp vô thượng, thấy thân mình ở trong, chắp tay khen ngợi Phật, nghe pháp lòng vui mừng, mà vì cúng dường Phật đặng pháp Đà Ra Ni. Chứng bậc bất thối trí, Phật biết tâm người đó đã sâu vào Phật đạo, liền vì thọ ký cho sẽ thành tối chánh giác. Thiện nam tử người này sẽ ở đời vị lai chứng đặng vô lượng trí, nên đạo lớn của Phật, cõi nước rất nghiêm tịnh, rộng lớn không đâu bằng. Cũng có hàng tứ chúng chắp tay nghe nói pháp, lại thấy thân của mình ở trong rừng núi vắng, tu tập các pháp lành, chứng thiệt tướng các pháp, sâu vào trong thiền định, thấy các Phật mười phương, các Phật thân sắc vàng, trăm phước tướng trang nghiêm, nghe pháp vì người nói, thường có mộng tốt đó, lại mộng làm quốc vương, bỏ cung điện quyến thuộc, và ngũ dục thượng diệu, đi đến nơi đạo tràng, ở dưới cội bồ đề, mà ngồi tòa sư tử, cầu đạo quả bảy ngày, đặng trí của các Phật, thành đạo vô thượng rồi, vậy mà chuyển pháp luân, vì bốn chúng nói pháp, trải nghìn muôn ức kiếp, nói pháp màu vô lậu, độ vô lượng chúng sanh, sẽ mau vào niết bàn, như khói hết đèn tắt. Phần giảng giải. Đoạn kệ tụng này nói về lợi ích thù thắng của người trì kinh. Nếu ở trong chiêm bao, chỉ thấy những việc tốt. Bởi vì người trì kinh, tâm và lý hợp nhau, tập khí đã tiêu, cấu đã tịnh. Như nước trong thì bóng trăng hiện, thế nên diệu cảnh hiện tiền. Đây là điểm ứng cho lợi ích thù thắng. Thấy các đức Như Lai ngồi trên tòa sư tử, các hàng chúng tỳ kheo vây quanh nghe nói pháp, lại thấy các long thần cùng A-tu-la thảy, như số các sông Hằng, đều cung kính chắp tay, tự ngó thấy thân mình. Mà vì chúng nói pháp, lại thấy các đức Phật thân tướng thuần sắc vàng, phóng vô lượng hào quang, soi khắp đến tất cả, dùng giọng tiếng phạm âm mà diễn nói các pháp. Là tụng về các diệu sự trong mộng, thấy Phật vì chúng sanh thuyết pháp, lại thấy long thần đến nghe mình nói pháp cho họ, lại thấy Phật phóng quang thuyết pháp. Phật vì hàng tứ chúng nói kinh pháp vô thượng, thấy thân mình ở trong, chắp tay khen ngợi Phật, nghe pháp lòng vui mừng, mà vì cúng dường Phật đặng pháp Đà La Ni, chứng bậc bất thối trí. Phật biết tâm người đó đã sâu vào Phật đạo, liền vì thọ ký cho sẽ thành tối chánh giác. Là nói thấy Phật thuyết pháp, tự thân mình ở nơi chúng hội nghe pháp, đắc được pháp tổng trì, chứng được bậc bất thối, đầy đủ nhân hạnh. Đức Phật biết được tâm kia và thọ ký cho họ. Thiện nam tử người này sẽ ở đời vị lai chứng đặng vô lượng trí, nên đạo lớn của Phật, cõi nước rất nghiêm tịnh, rộng lớn không đâu bằng. Cũng có hàng tứ chúng chắp tay nghe nói pháp. Đoạn này nói về việc thọ ký. Lại thấy thân của mình ở trong rừng núi vắng, tu tập các pháp lành, chứng thiệt tướng các pháp, sâu vào trong thiền định, thấy các Phật mười phương, các Phật thân sắc vàng, trăm phước tướng trang nghiêm, nghe pháp vì người nói, thường có mộng tốt đó. Là nói, sau khi được thọ ký, thấy tự thân mình ở trong núi tu hành, chứng được pháp thật tướng, đắc thiền định. Trong định lại thấy thân Phật kim sắc trang nghiêm, thấy rồi theo Phật nghe pháp, chuyển vì người nói. Lại mộng làm quốc vương, bỏ cung điện quyến thuộc, và ngũ dục thượng diệu, đi đến nơi đạo tràng, ở dưới cội bồ đề, mà ngồi tòa sư tử, cầu đạo quả 7 ngày, đặng trí của các Phật, thành đạo vô thượng rồi, vậy mà chuyển pháp luân, vì bốn chúng nói pháp, trải nghìn muôn ức kiếp, nói pháp màu vô lậu, độ vô lượng chúng sanh, sau sẽ vào niết bàn, như khói hết đèn tắt. Là nói trong mộng làm quốc vương, rồi xả bỏ quốc vị của mình, qua đến đạo tràng cầu đạo 7 ngày, bèn được Phật trí thành đạo vô thượng. Cho đến thuyết pháp ngàn muôn vạn ức kiếp, độ các chúng sanh, hóa duyên đã mãn, sẽ vào niết bàn. Trong giấc mộng này, trước sau thấy Phật nghe pháp, ngộ đạo, mong Phật thọ ký. Sau khi thọ ký, lại mộng thấy bỏ ngôi vua, cầu đạo bồ đề, nhẫn đến một đời thành Phật, trọn đến nhập niết bàn. Qua thời gian ngàn muôn vạn ức kiếp lâu dài, mà những việc trải qua rành rẽ đều như chỗ hiện ra trong bạch hào quang minh trước kia. Chư Phật trước sau đều vì một đại sự nhân duyên mà thôi, vì chưa từng khai Phật tri kiến, nên Phật dùng tướng hào quang biểu thị trước sau thủy chung việc thành Phật của mình, chẳng rời một niệm hiện tiền, khiến cho mọi người đều thấy biết rõ ràng. Nay nghe diệu pháp, đã khai Phật tri kiến rồi, nhân nơi lợi ích của trì kinh, tự thấy việc thành Phật trước sau chính ở trong ức kiếp lâu dài, chỉ trong một niệm của người không rời sát na vi tế, làm họ tự tin nơi mình, chẳng còn hoài nghi. Tuy nhiên, đây chỉ dựa vào giấc mộng mà nói. Chỗ gọi là sanh tử niết bàn dường như giấc mộng đêm qua. Ý khiến cho mọi người trì kinh thành tựu được bốn hạnh này, nên quan sát các pháp như việc trong mộng. Rỗng không, không chỗ có, trọn chẳng có thể được. Đây là lợi ích thù thắng của sự sâu chứng thật tướng tam muội vậy. Lạ thay, trong mộng thấy Phật, nghe pháp ngộ đạo, lại trong mộng thấy nhập định, trong định thuyết pháp lợi sanh, nhẫn đến xả bỏ ngôi vua mà cầu đạo, cho đến thành Phật độ sanh và nhập niết bàn. Trải qua vô lượng ức kiếp lâu xa mà chỉ là giấc mộng, kẻ thường tình có thể lường biết được sao? Kinh Hoa Nghiêm nói, xưa và nay một thuở, dài và ngắn đồng thời, đủ thấy như đây vậy. Dùng hơn 3000 lời để trình bày cái việc vô tận, nếu không phải là diệu biện của Phật, thì đâu thể được như đây. Phần Chánh Văn 18. Nếu trong đời ác sau, nói pháp bậc nhất này, người đó được lợi lớn, các công đức như trên. Phần Giảng Giải. Đây là lời tụng tổng kết về sự lợi ích thù thắng của bốn hạnh an lạc trên. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất, thứ 15. Ý có phẩm này là để hiển bày tự tâm phát ra sự giác ngộ, hằng sa tánh đức hiện tiền, mới hết diệu hành của sự thọ trì kinh. Do vì trước kia hàng thanh văn được thọ ký, dù rằng nguyện trì kinh, nhưng tự lực không đủ, tuy vào sanh tử hiểm đạo, cần phải nhờ tha lực. Do đó, Phật muốn khiến hàng Bồ Tát điều phục và hộ trì. Vì ở nơi tâm còn có chỗ chưa an, hôm nay, các vị từ phương xa đến, gồm có 8 hằng hà sa số Bồ Tát, đều nguyện thủ hộ kinh này, nhưng Đức Thế Tôn ngăn không hứa khả. Vì sao? vì họ đều từ bên ngoài mà đến. Trong tông môn chỗ gọi rằng, từ ngoài cửa đem vào chẳng bằng trân bảo trong nhà. Đến ngay ở trong lòng của mình mà lui xuất ra mới là che trời trùm đất. Nên Phật nói, ta tự có chúng đại Bồ Tát, số đông bằng số cát của 6 muôn sông Hằng từ đất vọt lên. Thế dụng đều bày cả hai, cho nên gọi là quyến thuộc đồng đẳng. Dùng tánh đức này để trì kinh như thế mới có thể khế hợp với pháp thân. Cho nên, từ nơi hư không hướng về hai đức Thế Tôn. Đến đây, cái thấy sanh diệt đều mất, dài và ngắn, lâu mau đồng thời. Vì thế mà trải qua 50 tiểu kiếp, lại cho rằng như nửa ngày. Dùng chỗ xứng tánh này để thành hạnh, cho nên 4 vị thượng thủ đều do hạnh mà đặt tên. Ý hiển bày trì kinh như ở đây mới xứng với bản hoài của Đức Như Lai. Bởi do nơi 4 hạnh an lạc được thành tựu mà y như vậy. Nhờ tánh đức hiện tiền, chứ không do tâm thức phân biệt mà biết, nên Ngài Di Lặc cùng 8.000 hằng hà sa chúng đều sanh tâm nghi ngờ, nói rằng, trong đây chẳng biết một người. Thế nên, cùng với thị giả của chư Phật thưa hỏi, đây không phải là duyên nhỏ, nên trước hết Phật khuyên gắng nên lấy giáp tinh tấn để mặc, phát tâm kiên cố mới có thể tinh thọ. Đức Như Lai tự nói rằng, hôm nay Phật muốn hiển phát tuyên thị trí huệ, sức tự tại thần thông, sức sư tử phấn tấn, sức oai mạnh đại thế của chư Phật. Như vậy, bản hoài của chư Phật đều ở nơi đây. Há là việc nhỏ ư? Tuy nhiên, Đức Thế Tôn bảo rằng, hàng đại chúng này đều đã được giáo hóa từ khi Như Lai thành đạo đến nay. Ban đầu khiến họ phát tâm giáo hóa, cho nên Ngài Di Lặc và đại chúng đều khởi tâm nghi ngờ. Cho rằng, từ khi Đức Thế Tôn thành đạo đến nay, trong 40 năm giáo hóa chúng sanh, đều ở trong hội Linh Sơn, mà đại chúng từ đất vọt lên đây, xưa chỗ chưa từng thấy. Hơn nữa, chúng con một bề mong Phật giáo hóa cho đến nay, mà sự hiểu biết còn yếu kém. Còn đại chúng này, đều là những người từ lâu đã trồng cội đức, gieo sâu thiện căn, làm sao ở trong một thời gian ngắn mà giáo hóa được chúng đông như vậy? Nên nói thí dụ cha trẻ con già để thuật lòng nghi của mình. Đại chúng từ đất vọt lên để hiển bày cái tích vi diệu. Còn phẩm Như Lai thọ lượng đặc biệt biểu hiện cái bổn vi diệu, đó là để trừ cái kiến chấp thế giới hiện tượng của hàng nhị thừa, và để hiểu rõ pháp thân thường trụ, không lệ thuộc pháp sanh diệt. Vì thế, phẩm này liền với phẩm Như Lai thọ lượng làm thành thứ đệ cho nhau. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ các vị đại Bồ Tát ở cõi nước phương khác, đông hơn số cát của 8 sông Hằng, ở trong đại chúng đứng dậy chắp tay làm lễ mà bạch Phật rằng, Thế Tôn, nếu bằng lòng cho chúng con lúc sau khi Phật diệt độ, ở tại cõi Ta Bà này, siêng tu tinh tấn, giữ gìn đọc tụng, biên chép, cúng dường kinh điển này, thời chúng con sẽ ở trong cõi đây mà rộng nói đó. Khi đó, Phật bảo các chúng đại Bồ Tát, thiện nam tử, thôi đi, chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao? Vì cõi Ta Bà của ta tự có chúng đại Bồ Tát, số đông bằng số cát của 6 muôn sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát có 6 muôn hằng hà sa quyến thuộc. Những người đó có thể sau khi ta diệt độ, hộ trì đọc tụng rộng nói kinh này. Phần giảng giải. Đây là nói chúng Bồ Tát ở phương cõi khác, nguyện ở cõi Ta Bà rộng thọ trì kinh Pháp Hoa này. Đức Phật im lặng không hứa. Ý của Phật muốn cho người thọ trì kinh này cần phải trụ ở nơi tánh đức hoàn hảo của mình, không mượn bên ngoài, sắp hiển bày bổn tích vi diệu và pháp thân thường trụ, không thuộc vào sự sanh tử khứ lai. Thế nên Ngài nói, chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao? Vì cõi ta bà của ta tự có chúng đại Bồ Tát, số đông bằng số cát của 6 muôn sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát có 6 muôn hằng hà sa quyến thuộc. Những người đó có thể, sau khi ta diệt độ, hộ trì độc tụng rộng nói kinh này. Số Bồ Tát này đều lấy 6 muôn mà nói. Ý tiêu biểu cho 6 thức chuyển thành trí, thì hằng hà sa tánh đức liền đó hiện tiền. Chỗ gọi là tự tánh tông thông diệu dụng vô cực. Nếu gá vào 6 thức bên ngoài, thì sa vào danh ngôn phân biệt, không phải chỗ vi diệu của trì kinh. Nên điều kiện bên ngoài không phải là chỗ nương nhờ được. Phần chánh văn 2. Lúc Phật nói lời đó, cõi ta bà trong tam thiên đại thiên cõi nước, đất đều rúng nứt, mà ở trong đó có vô lượng nghìn muôn ức vị đại Bồ Tát, đồng thời vọt ra. Các vị Bồ Tát đó thân đều sắc vàng, đủ 32 tướng tốt, cùng vô lượng ánh sáng. Trước đây đều ở dưới cõi ta bà này, cõi đó trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát đó nghe tiếng nói của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, nên từ dưới mà đến. Phần giảng giải. Đây là ứng với lời nói của Đức Phật, tự nói mình có 6 muôn hằng hà sa chúng, đồng thời từ dưới đất vọt ra nơi trước chúng. Nói, tam thiên đại thiên cõi nước, đất đều rúng nứt, mà ở trong đó có vô lượng nghìn muôn ức vị đại Bồ Tát đồng thời vọt ra. Nghĩa là đất vốn là nhất chân pháp giới, trước kia do vô minh mê hoặc kết tụ nên tánh đức ẩn mà chẳng hiển hiện được. Nay pháp âm của Phật một khi đi vào là màn vô minh bị phá, nên tự tánh toàn hiển bày, diệu ngộ được tự tâm, nên hằng hà sa tánh đức đều ở nơi tâm nguyện diệu dụng vô biên. Như vậy mới có thể trì kinh, chẳng phải những danh ngôn phân biệt bên ngoài mà so sánh được. Thế nên chẳng cần ở phương khác trì kinh này, chính là đây vậy. Còn nói chư Bồ Tát đều đầy đủ đức tướng của Phật, vì đức và dụng không hai. Bởi do nơi bổn giác diệu minh tâm thể, nên thân của Bồ Tát đều là kim sắc và có vô lượng ánh sáng. Thế giới y nơi pháp tánh không, nên ở hạ phương của thế giới này an trú trong hư không. Nhờ thị giác có công đức nên bản giác hiển bày. Thế nên khi nghe pháp âm của Phật liền từ dưới đất vọt ra mà đến, ý hiển bày âm văn làm giáo thể vậy. Phần chánh văn 3. Mỗi vị Bồ Tát đều là bậc đạo thủ trong đại chúng, đều đem theo 6 muôn hằng hà sa quyến thuộc, huống là những vị đem 5 muôn, 4 muôn, 3 muôn, 2 muôn, 1 muôn hằng hà sa quyến thuộc. Huống là nhẫn đến những vị đem 1 hằng hà sa, nửa hằng hà sa, 1 phần hằng hà sa, nhẫn đến 1 phần trong nghìn muôn ức na do tha phần hằng hà sa quyến thuộc. Huống là những vị đem nghìn muôn ức na do tha quyến thuộc, huống là đem ức muôn quyến thuộc, huống là đem nghìn muôn trăm muôn nhẫn đến 1 muôn, huống là đem 1000, 100 nhẫn đến 10 quyến thuộc, huống là đem 5, 4, 2, 3, 1 người đệ tử. Huống lại là những vị riêng một mình ưa hạnh viễn ly, số đông vô lượng vô biên dường ấy, tính đếm thí dụ chẳng có thể biết được. Phần giảng giải. Đây là nói các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên đều có thể đem theo quyến thuộc nhiều ít không đồng nhau. nghĩa là các quyến thuộc đem theo đó, lấy số chung là hằng hà sa, tính dần dần từ nhiều đến ít hằng hà sa, cho đến riêng một mình không có quyến thuộc. Con số hằng hà sa là ý muốn hiển bày số lượng vô cùng. Chủ bạn chẳng đồng, thể và dụng cùng không bình đẳng. Phần chánh văn 4. Các vị Bồ Tát đó từ dưới đất lên, đều đến nơi tháp đẹp bảy báu, chỗ của Đức Đa Bảo Như Lai và Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến nơi rồi, hướng về hai vị Thế Tôn mà đầu mặt lạy chân Phật, và đến chỗ các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cội cây báu, cũng đều làm lễ. Đi quanh bên mặt ba vòng, chắp tay cung kính, dùng các cách ngợi khen của Bồ Tát mà ngợi khen Phật, rồi đứng qua một phía, ưa vui chiêm ngưỡng hai đấng Thế Tôn. Từ lúc các vị Bồ Tát do từ dưới đất vọt lên, dùng các cách ngợi khen của Bồ Tát mà khen ngợi Phật, thời gian đó trải qua 50 tiểu kiếp. Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nín lặng ngồi yên, cùng hàng tứ chúng cũng đều nín lặng 50 tiểu kiếp, vì do sức thần của Phật khiến hàng đại chúng cho là như nửa ngày. Bấy giờ, hàng tứ chúng cũng nhờ sức thần của Phật thấy các Bồ Tát đầy khắp vô lượng nghìn muôn ức cõi nước hư không. Phần giảng giải. Đây là nói oai nghi diện kiến Phật của các Bồ Tát từ đất vọt lên, còn nói các vị đó đều từ hư không hướng về hai Đức Thế Tôn, nghĩa là nhập vào pháp giới không tánh diệu khế pháp thân, dùng các thứ pháp tán thán mà khen ngợi Phật, như thế trải qua thời gian 50 tiểu kiếp. Còn nói đại chúng cho là như nửa ngày, là nói sâu chứng thật tướng nhập pháp giới tánh thì lâu mau hay dài ngắn đều bằng nhau. Kinh Hoa Nghiêm nói, một niệm khắp thấy vô lượng kiếp, vô khứ, vô lai, cũng vô trụ. Gọi là mười đời xưa nay, thủy chung chẳng rời đương niệm, trọn không có cái tướng dài và ngắn. Còn nói hàng tứ chúng do nơi thần lực của Phật mà thấy các Bồ Tát đầy khắp hư không, đó gọi là vô biên sát cảnh, tự và tha chẳng cách nhau ở nơi đầu lông. Do pháp giới tánh không, không có lực tạo tác vi diệu, chẳng phải hàng tam thừa có thể thấy, nên phải nhờ nơi thần lực của Phật mới thấy. Phần chánh văn 5. Trong chúng Bồ Tát đó có bốn vị đạo sư: 1. Thượng hạnh, 2. Vô biên hạnh, 3. Tịnh hạnh, 4. An lập hạnh. Bốn vị Bồ Tát này là bậc thượng thủ xướng đạo sư trong chúng đó. Ở trước đại chúng, bốn vị đồng chắp tay nhìn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà hỏi thăm rằng: Thưa Thế Tôn, có được ít bệnh, ít não, an vui luôn chăng? Những người đáng độ thọ giáo dễ chăng? Chẳng làm cho Đức Thế Tôn sanh mỏi nhọc chăng? Khi đó, bốn vị Bồ Tát nói kệ rằng: Thế Tôn được an vui, ít bệnh cùng ít não, giáo hóa các chúng sanh, đặng không mỏi nhọc ư? Lại các hàng chúng sanh thọ hóa có dễ chăng? Chẳng làm cho Thế Tôn sanh nhọc mệt đó ư? Phần giảng giải. Đây là nói bậc thượng thủ trong đại chúng đến thăm hỏi Đức Thế Tôn. Đó là tiêu biểu gần gũi và tùy thuận tánh giác. Trì kinh lấy diệu hạnh làm đầu, nên đều có tên là hạnh. Bốn vị Bồ Tát đều là hạnh. Lời thăm hỏi nói bệnh não và mệt mỏi, đó là để thấy Đức Thích Ca thị hiện cùng với mọi người đồng khổ hoạn. Hơn nữa, muốn nói cõi ta bà nhiều điều tệ ác, khó có thể giáo hóa. phần chánh văn. 6. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trong đại chúng Bồ Tát mà nói rằng: đúng thế, đúng thế, các thiện nam tử, Đức Như Lai an vui ít bệnh ít não, các hàng chúng sanh hóa độ được dễ, không có nhọc mệt. Vì sao? Vì các chúng sanh đó từ nhiều đời nhẫn lại, thường được ta dạy bảo, mà cũng từng ở nơi các Phật quá khứ cung kính tôn trọng, trong các cội lành. Các chúng sanh đó mới vừa thấy thân ta, nghe ta nói pháp, liền đều tin nhận vào được trong huệ của Như Lai. Trừ người trước đã tu tập học hạnh tiểu thừa, những người như thế ta cũng khiến được nghe kinh này vào trong huệ của Phật. Phần giảng giải. Đây là Đức Như Lai đáp lại lời thưa hỏi của đại chúng, chánh hiển bày sự vi diệu của bổn, tức sự chân thật, và tích, tức sự thị hiện. Nói rằng chúng sanh này đời đời được Phật Thích Ca giáo hóa, tức là duyên pháp đã thuần thục. Nói cúng dường nhiều Phật, tức là tích tụ phước đức được thuần hậu. Đây là dẫn chứng được nhân duyên từ xưa của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng. Thế nên, hôm nay một khi gặp Phật nghe pháp, liền được vào Phật huệ. Đó là chỉ cho các vị Bồ Tát thượng căn thượng trí. Trừ những người trước kia đã tu tập hạnh tiểu thừa, hôm nay nghe kinh này cũng khiến cho họ được vào Phật huệ. Thế mới biết chư Phật hóa độ chúng sanh chính là ở nơi người có duyên. Kẻ phàm phu ngày nay là người tệ ác không tin, đó là vì họ chưa gieo được duyên chủng. Thế nên hôm nay chú trọng nơi trì kinh để kết duyên cho tương lai. Do đó mà Như Lai vội vã tìm người, nhưng phải là người khế hợp với duyên chủng Phật tâm, thâm thể nơi Phật hạnh mới có thể nhẫn chịu chướng duyên. Rất khó gặp người như vậy. Phần chánh văn. 7. Lúc ấy, các vị Đại Bồ Tát nói kệ rằng: hay thay, hay thay, Đức Đại Hùng Thế Tôn, các hàng chúng sanh thảy đều hóa độ được dễ. Hay hỏi các Đức Phật về trí huệ rất sâu, nghe pháp rồi tin làm, chúng con đều tùy hỷ. Khi đó, Đức Thế Tôn khen ngợi các vị Đại Bồ Tát thượng thủ: hay thay, thiện nam tử, các ông có thể đối trước Đức Như Lai mà phát lòng tùy hỷ. Phần giảng giải. Đoạn này nói các vị Bồ Tát đến nghe Phật nói chúng sanh dễ hóa độ, các vị đó đều phát tâm, cho nên nói chúng con đều tùy hỷ. Đức Phật tán thán chúng Bồ Tát có tâm tùy hỷ, mừng nơi pháp đó đã có người ký thác. Phần chánh văn. 8. Bấy giờ, Ngài Di Lặc Bồ Tát cùng 8.000 hằng hà sa các chúng Bồ Tát đều nghĩ rằng: chúng ta từ xưa nhẫn lại chẳng thấy chẳng nghe các chúng Đại Bồ Tát như thế, từ dưới đất vọt lên đứng trước Đức Thế Tôn, chắp tay cúng dường thăm hỏi Như Lai. Lúc đó, Ngài Di Lặc Bồ Tát biết tâm niệm của 8.000 hằng hà sa chúng Bồ Tát, cùng muốn tự giải quyết chỗ nghi của mình, bèn chắp tay hướng về phía Phật, nói kệ hỏi rằng. Phần giảng giải. Đây là Ngài Di Lặc Bồ Tát nhân nơi chúng lòng nghi mà đặt ra lời hỏi về nhân duyên của đại chúng Bồ Tát mới đến. Nói, 8.000 hằng hà sa chúng Bồ Tát cùng muốn tự giải quyết chỗ nghi của mình, là hiển bày 8 thức chưa phá, nghĩa là tánh đức diệu dụng này không phải là thức tâm phân biệt có thể biết được, nên đều sanh lòng nghi, do vậy mà nói chẳng thấy chẳng nghe. Di Lặc là bậc tôn sư của Duy Thức Tông, biết tâm niệm của đại chúng, nên vì chúng sanh mà thưa thỉnh để giải quyết chỗ nghi, dùng kệ để hỏi vậy. Phần chánh văn 9. Vô lượng nghìn muôn ức, các Bồ Tát đại chúng từ xưa chưa từng thấy, nguyện đấng lưỡng túc nói, là từ chốn nào đến, do nhân duyên gì nhóm. Phần giảng giải. Đoạn này hỏi về nhân duyên nhóm họp của đại chúng. Phần chánh văn 10. Thân lớn đại thần thông, trí huệ chẳng nghĩ bàn, chí niệm kia bền vững, có sức nhẫn nhục lớn, chúng sanh chỗ ưa thấy, là từ chốn nào đến. Phần giảng giải. Đoạn này nói chúng Bồ Tát nhóm họp đến từ bên ngoài, thân tướng thần thông, cũng như bên trong, chí niệm nhẫn nhục trí huệ đều khác thường, không biết họ từ đâu đến. Phần chánh văn 11. Mỗi mỗi hàng Bồ Tát đem theo các quyến thuộc, số đông không thể lường, như số hằng hà sa, hoặc có đại Bồ Tát đem 60 hằng sa, các đại chúng như thế, một lòng cầu Phật đạo, những đại sư đó thảy, 60 hằng hà sa, đều đến cúng dường Phật, cùng hộ trì kinh này, đem 50 hằng sa, số này hơn số trên, 4 muôn và 3 muôn, 2 muôn đến 1 muôn, 1100 thảy, nhẫn đến 1 hằng sa, nửa và 3/4 phần, 1 phần trong ức muôn, 1000 muôn na do tha, muôn ức các đệ tử, nhẫn đến đem nửa ức, số đông lại hơn trên, 100 muôn đến 1 muôn, 1000 và 100, 50 cùng 10, nhẫn đến 3, 2, 1, riêng mình không quyến thuộc, ưa thích ở riêng vắng, đều đi đến chỗ Phật, số đây càng hơn trên. Phần giảng giải. Đây là hỏi về chư Bồ Tát đến nhóm họp gồm chủ bạn, nhiều ít chẳng đồng. Có người mang theo 60 hằng hà sa, cho đến những người mang theo 1 phần ức muôn, ức bằng 10 triệu, tỷ bằng 1000 triệu, là trình bày những bạn quyến thuộc được đem đến. Người đem theo chúng ít thì nhiều hơn, đông hơn người dắt theo quyến thuộc nhiều. Trước hết, tính nơi số ít mà nói ngàn muôn na do tha, đây là tính nơi số cai mà hỏi. Từ số cai nhẫn đến riêng một mình, số ít dần dần trở nên đông hơn chúng đem theo số nhiều. Văn dịch rất khéo, suy nghĩ mới thấy. Chỉ xem câu kết là số đây càng hơn trên, thì tính theo lớp nhẫn xuống, dần dần đông hơn số nhiều ở trên. Phần chánh văn 12. Các đại chúng như thế, nếu người phát thẻ đếm, quá nơi kiếp hằng xa, còn chẳng thể biết hết. Các vị oai đức lớn, chúng Bồ Tát tinh tấn, ai vì đó nói pháp, giáo hóa cho thành tựu, từ ai đầu phát tâm, xưng dương Phật pháp nào, thọ trì tu kinh gì, tu tập Phật đạo nào. Phần giảng giải. Đoạn này hỏi rõ các Bồ Tát mới đến do ai giáo hóa, vì họ từ dưới đất vọt lên chẳng phải là việc thường thấy. Hơn nữa, trụ ở phương dưới trong hư không, cõi ấy không ai thấy được nên sanh nghi. Do thấy đại chúng này oai nghi trí huệ mỗi mỗi đều thù thắng, nên mọi người đều nghĩ rằng không thể một Đức Phật và trong một thời gian ngắn mà giáo hóa họ được như vậy, cho nên mới hỏi. Ai vì đó nói pháp, giáo hóa cho thành tựu, từ ai đầu phát tâm, xưng dương Phật pháp nào, thọ trì tu kinh gì, tu tập Phật đạo nào, mà họ có thể được đỉnh đạt như vậy. Chính những câu hỏi này mà phát khởi ra thuyết về thọ lượng. Phần chánh văn 13. Các Bồ Tát như thế, thần thông sức trí lớn, đất bốn phương rúng nứt, đều từ đất vọt lên. Thế Tôn, con từ xưa chưa từng thấy việc đó, xin Phật nói danh hiệu cõi nước của kia ở. Con thường qua các nước, chưa từng thấy chúng này. Con ở trong chúng đây, bèn chẳng quen một người. Thoạt vậy từ đất lên, mong nói nhân duyên đó. Nay trong đại hội này, vô lượng trăm nghìn ức, các chúng Bồ Tát đây đều muốn biết việc này. Hàng Bồ Tát chúng kia, gốc ngọn nhân duyên đó, Thế Tôn đức vô lượng, cúi mong quyết lòng nghi. Phần giảng giải. Đoạn này hỏi: các Bồ Tát như thế, thần thông sức trí lớn, đất bốn phương rúng nứt, đều từ đất vọt lên. Thế Tôn, con từ xưa chưa từng thấy việc đó, xin Phật nói danh hiệu cõi nước của kia ở. Con thường qua các nước, chưa từng thấy chúng này. Tức hỏi tên quốc độ mà họ từ đó đến. Cổ Đức nói: nếu không có quốc độ thì gặp nhau chỗ nào? Nên nói rằng: con ở trong chúng đây, bèn chẳng quen một người. Thoạt vậy từ đất lên, mong nói nhân duyên đó. Nay trong đại hội này, vô lượng trăm nghìn ức, các chúng Bồ Tát đây đều muốn biết việc này. Hàng Bồ Tát chúng kia, gốc ngọn nhân duyên đó, Thế Tôn đức vô lượng, cúi mong quyết lòng nghi. Nay đại chúng muốn biết nhân duyên của các Bồ Tát này, nên nguyện xin Đức Thế Tôn giải quyết lòng nghi. Phần chánh văn 14. Khi ấy các vị Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni phân thân từ vô lượng nghìn muôn ức cõi nước ở phương khác đến, ngồi xếp bằng trên tòa sư tử dưới các cội cây báu nơi trong tám phương. Hàng thị giả của Phật đó đều thấy đại chúng Bồ Tát ở bốn phương cõi Tam Thiên Đại Thiên từ đất vọt lên trụ trên hư không, đều bạch với Phật mình rằng: Thế Tôn, các đại chúng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Bồ Tát đó từ chốn nào đến? Lúc ấy các Đức Phật đều bảo với thị giả: các thiện nam tử, hãy chờ giây lát. Hiện có vị đại Bồ Tát tên là Di Lặc, là vị mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký kế đây sẽ làm Phật, đã hỏi việc đó. Đức Phật sẽ đáp: các ông tự đương nhân đây mà được nghe. Phần giảng giải. Đoạn này nói hàng đệ tử theo hầu chư Phật phân thân đều riêng hỏi Đức Phật mình, đó là do nghi mà hỏi. Phần chánh văn 15. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát: hay thay, A Dật Đa, bèn có thể hỏi Phật việc lớn như thế, các ông phải chung một lòng, mặc giáp tinh tấn, phát ý bền vững. Nay Đức Như Lai muốn hiển pháp tuyên bày trí huệ của các Đức Phật, sức thần thông tự tại của các Đức Phật, sức sư tử mạnh nhanh của các Đức Phật, sức oai thế mạnh lớn của các Đức Phật. Phần giảng giải. Đoạn này nói việc Đức Phật hứa sẽ giải đáp. Trước hết, ngài khuyên đại chúng phải tinh tấn, vì việc này rất khó tin. Ngài Di Lặc hiệu là A Dật Đa, cũng gọi là Vô Năng Thắng. Nói việc lớn, nghĩa là trí tuệ, thần thông, phấn tấn oai mãnh của chư Phật và sự hiển hóa nhân duyên của chúng Bồ Tát ở dưới đất vọt lên, đều là việc lớn. Nay sắp sửa tuyên bày, chẳng phải là người tinh tấn thì không thể lãnh thọ được, thế nên khuyên phải cố gắng. Trí tuệ của chư Phật như trước đã nói là thầm thâm vô lượng, nhưng ở đây chỉ lược nêu bày ra đó thôi. Một bề khai thị, tức là hôm nay tột nói về việc thành Phật rất lâu xa, giáo hóa số chúng sanh rất đông, và phẩm kế tiếp nói đến thọ lượng vân vân. đều là hiển phát tuyên bày trí huệ của các đức Phật. Sức thần thông tự tại của các đức Phật, như trước đã nói, việc ba lần biến tịnh độ, tiếp chúng sanh ở trên hư không, lấy ngón tay mở cửa tháp, và sau lại nói đức Phật dùng lưỡi trùm đến cõi Phạm Thiên, tiếng tằng hắn đờn chỉ, tức khẩy móng tay, âm thanh chấn động cả đại thiên vân vân, đều là sức thần thông tự tại cả. Nói sức sư tử mạnh nhanh của các đức Phật là nói như loài sư tử vùng vẫy xoay trở, thì nó dùng hết sức của nó, không để sót một sức thừa nào. Như Đức Như Lai dùng một âm thanh mà khắp nói tất cả pháp. Chư Phật phân thân đều nhóm họp lại để nói cái bổn thọ lượng, đều thẳng chỉ bày toàn thể pháp thân, không pháp nào thừa, nên như sư tử vùng vẫy vậy. Nói sức oai thế mạnh lớn của các đức Phật, tức là nói sự giáo hóa số chúng sanh Bồ Tát rất đông từ đất vọt lên, là để nhổ phá cái lũy chấp chặt của hàng tam thừa, hàng phục ma ngũ ấm và ma phiền não, đều nhờ sức oai mãnh đại thế vậy. Bốn câu nói trên, Đức Phật tự thuật việc của mình vốn đầy đủ. Suy đó, chư Phật đều hiển đạo đồng. Toàn thể đại dụng của Phật, một bề ẩn kín mà chưa phát. Nay, do chư Bồ Tát từ đất vọt lên mới luận bàn về công đức thọ lượng của các việc này, đều là khó tin. Thế nên, khuyên hàng Bồ Tát phải mặc giáp tinh tấn, mới có thể tính thọ mà chẳng kinh nghi. Còn nói Ngài Di Lặc là vị bổ xứ, là muốn làm pháp thức cho tương lai. Phần chánh văn 16. Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: phải một lòng tinh tấn, ta muốn nói việc này, chớ nên có nghi hối, trí Phật chẳng nghĩ bàn. Ông nay gắng sức tinh, trụ nơi trong nhẫn thiện, chỗ pháp xưa chưa nghe, nay đều sẽ được nghe. Nay ta an ủi ông, chớ ôm lòng nghi sợ. Phật không lời chẳng thiệt, trí huệ chẳng nghĩ bàn. Phật đặng pháp bậc nhất, rất sâu khó phân biệt. Như thế nay sẽ nói, các ông một lòng nghe. Phần giảng giải. Bài kệ tụng lại lời hứa của Đức Phật và khuyên đại chúng cố gắng lắng nghe. Những vấn đề như trí huệ, thần thông vân vân của chư Phật gồm bốn việc, vì không phải là tầm thường nên khó tin và dễ nghi. Bốn việc đều chung thuộc về trí huệ của chư Phật, nên nói là trí Phật chẳng nghĩ bàn. Khi lòng tin không đủ sức mạnh thì cái tin không thể đến. Nói trụ nơi trong nhẫn thiện là trụ vô sanh nhẫn mới có thể tin mà không nghi. Nay nói rằng trí huệ của Phật chẳng thể nghĩ lường, là pháp đệ nhất thậm thâm không thể phân biệt, mà nay nói ra đó nên lặp lại ba lần an ủi chớ sanh lòng nghi, khuyên đại chúng có sức tin mạnh mẽ và khéo lắng nghe. Phần chánh văn 17. Khi Đức Thế Tôn nói kệ đó, bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát: nay ta ở trong đại chúng này tuyên bảo các ông, A Dật Đa, các hàng đại Bồ Tát vô lượng vô số A Tăng Kỳ từ dưới đất vọt ra mà các ông từ xưa chưa từng thấy đó, chính ta ở cõi Ta Bà lúc đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, giáo hóa chỉ dẫn các Bồ Tát đó đều phục tâm kia khiến phát đạo tâm. Các vị Bồ Tát đó ở phía dưới cõi Ta Bà, cõi đó trụ giữa hư không, ở trong các kinh điển đọc tụng thông lẹ, suy gẫm rõ hiểu, nghĩ tưởng chơn chánh. A Dật Đa, các thiện nam tử đó chẳng thích ở trong chúng nhiều nói bàn, thường ưa ở chỗ vắng, siêng tu tinh tấn, chưa từng thôi dứt, cũng chẳng nương tựa người trời mà ở, thường ham trí huệ sâu, không có chướng ngại, cũng thường ham nơi pháp của Đức Phật, chuyên lòng tinh tấn cầu huệ vô thượng. Phần giảng giải. Đoạn này Phật đáp lại câu hỏi của Ngài Di Lặc, nói rằng: các hàng đại Bồ Tát vô lượng vô số A Tăng Kỳ từ dưới đất vọt ra mà các ông từ xưa chưa từng thấy đó. Chính ta ở cõi Ta Bà, lúc đặng vô thượng chánh đặng chánh giác rồi, giáo hóa chỉ dẫn các Bồ Tát đó đều phục tâm kia, khiến phát đạo tâm. Đây là đáp lại các câu hỏi như: ai vì họ mà giáo hóa khiến cho thành tựu? Họ theo ai mà phát tâm? Nói: ở phía dưới cõi Ta Bà, cõi đó trụ giữa hư không, ý nói chẳng rời đương xứ, tức thực tại, để đáp chỗ cõi nước của họ từ nơi nào đến. Đối với các kinh điển đều đọc tụng thông lẹ, đó là chánh ức niệm để trả lời họ thọ trì kinh gì. Nói các kinh đều thông thuộc, không chỉ một kinh, ý nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nói chẳng thích ở trong chúng nhiều nói bàn, để đáp câu họ tu hành Phật đạo nào, tức là nói họ đều từ nơi chỉ quán mà vào Phật huệ. Thường ưa ở chỗ vắng, siêng tu tinh tấn chưa từng thôi dứt, cũng chẳng nương tựa người trời mà ở, ý là tu tập thiền chỉ. Cổ Đức nói: ta chẳng từ nơi nhân thiên mà đến. Trong luận khởi tính nói: tu tập pháp chỉ, đó là chẳng nương nơi hình sắc, thân tâm, thế giới vân vân, tất cả đều lìa. Nói thường ham trí huệ sâu, tức là tu tập quán, quán chiếu phân minh, thì tất cả pháp đều là thật tướng. Ý cho rằng tất cả Bồ Tát muốn cầu Phật đạo đều phải từ tu chỉ quán mà thể nhập. Câu hạ phương trong hư không là chánh chỉ bài biểu tượng của chỉ và quán. Nếu chẳng có chỉ quán thì chẳng đủ để phá hằng hà sa trụ địa phiền não, vô minh hoặc tức sở tri chướng, thì không thể từ dưới đất mà vọt lên được. Ý rằng phá được hằng hà sa phiền não mà vọt ra. Phần chánh văn 18. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: A Dật, ông nên biết các Bồ Tát lớn này từ vô số kiếp lại tu tập trí huệ Phật đều là ta hóa độ, khiến phát đại đạo tâm. Chúng đó là con ta y chỉ thế giới này, thường tu hạnh đầu đà, chí thích ở chỗ vắng, bỏ đại chúng ồn náo, chẳng ưa nói bàn nhiều. Các vị đó như thế học tập đạo pháp ta, ngày đêm thường tinh tấn, vì để cầu Phật đạo. Ở phương dưới Ta Bà, trụ giữa khoảng hư không, sức chí niệm bền vững, thường siêng cầu trí huệ, nói các món pháp màu, tâm kia không sợ sệt. Ta ở thành già gia, ngồi dưới cội bồ đề, thành bậc tối chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng, rồi mới giáo hóa đó, khiến đều phát đạo tâm, nay đều trụ bất thối, đều sẽ đặng thành Phật. Nay ta nói lời thiệt, các ông một lòng tin, ta từ lâu xa lại giáo hóa các chúng đó. Phần giảng giải. Đoạn kệ tụng này lặp lại lời đáp: A Dật, ông nên biết các Bồ Tát lớn này từ vô số kiếp lại tu tập trí huệ Phật đều là ta hóa độ, khiến phát đại đạo tâm. Là tụng ai giáo hóa họ, họ theo ai mà phát tâm? Chúng đó là con ta y chỉ thế giới này, thường tu hạnh đầu đà, chí thích ở chỗ vắng, bỏ đại chúng ồn náo, chẳng ưa nói bàn nhiều. Các vị đó như thế học tập đạo pháp ta. là đáp lời hỏi thọ trì kinh gì, tu tập đạo nào. Đây là nói về pháp thiền chỉ. Ngày đêm thường tinh tấn vì để cầu Phật đạo, ở phương dưới ta bà, trụ giữa khoảng hư không, sức chí niệm bền vững, thường xuyên cầu trí huệ. Lời tụng đáp là câu từ cõi nước nào đến, là nói về pháp thiền quán. Do vì cầu Phật đạo nên trụ trong hư không, vì siêng năng cầu trí huệ. Còn nói các diệu pháp đó là nói họ đã vào Phật huệ. Nói tâm vô sở úy là nói hai pháp trang nghiêm đầy đủ. Hai câu này nói về đức độ của họ, Bồ Tát. Ta ở thành Già Gia, ngồi dưới cội Bồ Đề, thành bậc tối chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng, rồi mới giáo hóa đó, khiến đều phát đạo tâm, nay đều trụ bất thối, đều sẽ đặng thành Phật. Là tụng nhân duyên bổn mạng, từ thành Già Gia thành đạo, nói cái tích, tích tức quyền hiện, gần mà giáo hóa thành đạo, là ý chỉ cho nhân duyên xa xưa. Thế nên, Ngài Di Lặc từ đây sanh nghi, nói thí dụ cha trẻ mà con già, để phát khởi việc luận bàn về thọ lượng của Phật, cũng để hiển bày nơi bổn, tức thật vậy. Nay ta nói lời thiệt, các ông một lòng tin, ta từ lâu xa lại, giáo hóa các chúng đó. Là tụng kết các hỏi đáp ở trên, đã gọi là khiến cho họ ban đầu phát tâm, lại nói việc giáo hóa để thành Phật lâu xa. Sự thì gần mà lại nói xa, việc này khó tin. Do đó, Đức Phật mới lấy lời chân thật để dặn dò, ý muốn chớ có sanh lòng nghi, mà quyết phải tin. Việc này chắc có nguyên do, nên đại chúng sanh nghi. Phần chánh văn 19. Lúc bấy giờ, Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát cùng vô số chúng Bồ Tát lòng sanh nghi hoặc, lấy làm lạ chưa từng có mà nghĩ rằng: thế nào Đức Thế Tôn ở trong thời gian rất ngắn mà có thể giáo hóa vô lượng vô biên A Tăng Kỳ các Đại Bồ Tát đó, làm cho trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác? Liền bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Như Lai lúc làm Thái tử rời khỏi cung Dòng Thích, ngồi nơi đạo tràng cách thành Già Gia chẳng bao xa, đặng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó đến nay mới hơn 40 năm, Đức Thế Tôn thế nào ở trong thời gian ngắn đó làm nên Phật sự lớn? Do thế lực của Phật, do công đức của Phật, giáo hóa vô lượng chúng Bồ Tát lớn như thế, sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế Tôn, chúng Đại Bồ Tát này, giả sử có người trong nghìn muôn ức kiếp đếm không thể hết, chẳng đặng ngần mé, chúng đó từ lâu nhẫn lại ở nơi vô lượng vô biên các Đức Phật, trồng các cội căn lành, thành tựu Đạo Bồ Tát, thường tu phạm hạnh. Thế Tôn, việc như thế đời rất khó tin. Phần giảng giải. Đoạn này nói về đại chúng sanh lòng nghi, ý cho rằng Đức Thế Tôn thành đạo chưa bao lâu, làm sao giáo hóa được số chúng đông như thế, mỗi mỗi đều khiến trụ nơi Bồ Đề. Đây thì tích gần, nhưng chỉ sự thì xa, nên đáng nghi vậy. Nhưng đại chúng nghĩ rằng, Ngài Di Lặc thưa thỉnh: Thế Tôn, Đức Như Lai lúc làm Thái tử rời khỏi cung Dòng Thích, ngồi nơi đạo tràng cách thành Già Gia chẳng bao xa, đặng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó đến nay mới hơn 40 năm, Đức Thế Tôn thế nào ở trong thời gian ngắn đó làm nên Phật sự lớn? Đây là chấp vào cái tích gần, nghĩ rằng tại sao thời gian ngắn mà giáo hóa chúng đông như vậy, đều thành quả Bồ Đề. Đây là chỉ sự rất xa nên dễ nghi ngờ, huống gì các Bồ Tát đều là vốn trồng gốc đức lâu xa, không phải trong thời gian ngắn mà có thể thành tựu được. Việc này trong đời rất khó tin. Phần chánh văn 20. Thí như có người sắc đẹp, tóc đen, tuổi 25, chỉ người trăm tuổi, nói đó là con của ta. Người trăm tuổi nọ cũng chỉ gã tuổi nhỏ, nói là cha ta, đẻ nuôi ta thảy. Việc đó khó tin. Phần giảng giải. Đây là đặt ra thí dụ để so sánh điều nghi về thời gian ngắn không thể giáo hóa chúng đông như vậy. Tuổi 25 là nói rất trẻ, 100 tuổi là nói rất già. Trẻ là dụ cho Đức Thích Ca, còn già là dụ cho chúng Bồ Tát đông đảo từ đất vọt lên, trái nhau lắm vậy. Thế nên cả thế gian đều sanh lòng nghi ngờ. Phần chánh văn 21. Đức Phật cũng như thế, từ lúc thành đạo nhẫn đến nay, kỳ thật chưa bao lâu mà các đại chúng Bồ Tát đó đã ở nơi vô lượng nghìn muôn ức kiếp. Vì Phật đạo nên siêng tu tinh tấn, khéo nhập xuất trụ nơi vô lượng nghìn muôn ức tam muội, đặng thần thông lớn, tu hạnh thanh tịnh đã lâu, khéo hay thứ đệ tập các pháp lành, giỏi nơi vấn đáp, là báu quý trong loài người, tất cả thế gian rất là ít có. Ngày nay Đức Thế Tôn mới nói, lúc đặng Phật đạo bắt đầu khiến kia phát tâm, giáo hóa chỉ dạy dìu dắt, làm cho kia hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn thành Phật chưa bao lâu mà bèn có thể làm được việc công đức lớn này. Phần giảng giải. Đoạn này nói về pháp phù hợp với thí dụ. Câu từ lúc thành đạo nhẫn đến nay, kỳ thật chưa bao lâu, là hợp với dụ cha trẻ. Câu mà các đại chúng Bồ Tát đó là báu quý trong loài người, tất cả thế gian rất là ít có, là hợp với dụ con già. Ngày nay Thế Tôn làm công đức lớn này hợp với dụ trái hẳn nhau. Nói, các đại chúng Bồ Tát đó khéo nhập xuất trụ nơi vô lượng nghìn muôn ức tam muội. Hơn nữa, đại chúng chưa thấy biểu hiện gì mà Di Lặc lại nói họ đều đắc tam muội. Diệu dụng tự tại như thế đó là chẳng phải không biết. Cho nên đoạn dưới đây tự nói là tin lời Phật dạy. Phần chánh văn 22. Chúng con dầu lại tin Phật tùy cơ nghi nói pháp, lời Phật nói ra chưa từng hư vọng. Chỗ Phật biết thảy đều thông suốt, nhưng các Bồ Tát mới phát tâm sau khi Phật diệt độ, nếu nghe lời này hoặc chẳng tin nhận, sanh nhân duyên tội nghiệp phá chánh pháp. Kính thưa Thế Tôn, mong vì chúng giải nói trừ lòng nghi của chúng con. Và các thiện nam tử đời vị lai nghe việc này rồi cũng chẳng sanh nghi.